Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 30. Đấng toàn năng. Trong tất cả các phẩm tính thần linh, tín biểu chỉ nhắc đến sự toàn năng của Thiên Chúa. Việc tuyên xưng Thiên Chúa toàn năng là rất quan trọng đối với đời sống chúng ta. Chúng ta tin rằng sự toàn năng của Ngài là phổ quát, bởi vì Thiên Chúa đấng tạo dựng mọi sự, điều khiển và làm được mọi sự. Sự toàn năng của Thiên Chúa tràn đầy tình yêu, bởi vì Ngài là Cha chúng ta. Sự toàn năng của Thiên Chúa là mầu nhiệm, bởi vì chỉ có đức tin có thể nhận ra sự toàn năng đó khi nó được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thánh Vịnh 115 câu 3 đã nói, muốn làm gì là Chúa làm nên. Thánh Kinh thường tuyên xưng quyền năng phổ quát của Thiên Chúa. Ngài được gọi là đấng quyền năng của Gia-cóp, Chúa các đạo binh, đấng mạnh mẽ, đấng oai hùng. Vì vậy, Thiên Chúa là đấng toàn năng chốn trời cao cùng nơi đất thấp, bởi vì chính Ngài đã tạo dựng nên chúng. Không có gì mà Ngài không làm được, và Ngài sắp đặt công trình của Ngài theo ý Ngài. Ngài là Chúa cả trần gian, Ngài đã thiết lập trật tự cho nó, và trật tự đó hoàn toàn quy phục Ngài và phục vụ Ngài. Ngài là Chúa của lịch sử. Ngài điều khiển các tâm hồn và các biến cố theo ý Ngài. Quyền năng Chúa luôn luôn vĩ đại, ai chống nổi cánh tay dũng mãnh của Ngài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 268 và 269. 18. Thứ hai. 19. Thứ ba. Thánh Romualdo Viện Phụ. 20. Thứ tư. 21. Thứ năm, Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ, lễ nhớ. 22. Thứ sáu, Thánh Paulino, giám mục Nola, Thánh Joan Fisher, giám mục tử đạo, và Thánh Thomas More, tử đạo. 23. Thứ bảy, ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả. 24. Tháng sáu, Chủ nhật thứ 12 thường niên, lễ sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả. Lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên 5B.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin nâng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đón nhận lời Chúa và thánh thể. Chúa Giêsu chính là hạt giống nước trời được gieo vào lòng chúng ta. Hạt giống ấy có thể hôm nay nhỏ bé, nhưng sẽ âm thầm lớn lên trong chúng ta. Có Chúa trong đời sống chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái, đem lại bóng mát, niềm tin và hạnh phúc cho mọi người. Giờ đây, chúng ta cùng thành tâm, ăn năn thú tội, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cày trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm chi được nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huân linh Chúa truyền, để chỉ muốn làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ê-dê-ki-ên. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: chính ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam, ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra, và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel. Nó sẽ đâm chồi kết quả và trở thành cây hương nam vĩ đại. Các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tàn nó. Tất cả những cây rừng đều biết ta là Thiên Chúa. Ta đã hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô héo, và làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa, ta đã phán và đã hành động. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Thiên hậu thay việc khen ngợi Chúa và đàn ca danh Ngài. Ôi đấng tôi cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.
Lạy Chúa, thiên hậu thay việc ngợi khen Chúa.
Người hiền đức như cây trà là nở hoa tươi tôn, vươn mình lên như cây hương ba đất Ly Bân. Họ được phun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông.
Lạy Chúa, thiên hậu thay việc ngợi khen Chúa.
Ngay trong tuổi già họ còn sinh trai, họ đầy nhựa sông và họ sông xanh tươi. Để họ loan truyền Chúa nhường bao công chinh, Chúa là đa tàng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tàng.
Lạy Chúa, thiên hậu thay việc ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta hằng bạo dạn vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Vì chưng nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước thà lìa xa thân xác này để ở cùng Chúa. Và vì thế, dù ở trong thân xác hay ra khỏi thân xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay đã làm dữ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, ta là ánh sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, Chúa Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vải hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi chỗ đồng đồng, và sau cũng thành bông lúa nặng triệu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loài nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe nói đến hai dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất nói về hạt giống âm thầm ủ trong lòng đất chờ ngày mọc thành cây. Dụ ngôn thứ hai nói về hạt cải tuy rất nhỏ bé nhưng khi lớn lên sẽ mọc thành cây to. Hai dụ ngôn đều dạy cho chúng ta bài học về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hai dụ ngôn nhắc nhở tín hữu hãy vững tin vào giáo hội của Chúa Kitô. Một ngày nào đó, giáo hội ấy sẽ trỗi sinh và lớn mạnh. Bởi vậy, người tín hữu sống niềm tin của mình nơi giáo hội thì hãy có lòng tín thác và kiên nhẫn. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế của giáo hội Việt Nam hôm nay. Chúng ta thấy rằng tin mừng đã đến với giáo hội Việt Nam đã hơn 400 năm nay rồi. Nhưng con số tín hữu hiện nay chỉ khoảng 6-7% dân số. Từ ngày hạt giống lời Chúa hiện diện trên đất nước chúng ta, giáo hội vẫn không ngừng nỗ lực xây dựng vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình. Nhưng nhìn vào hiện tình của xã hội và giáo hội Việt Nam hôm nay, chúng ta tự hỏi, đến bao giờ vương quốc ấy mới đến? Đôi khi, chúng ta xem ra, giáo hội thay vì tiến lên thì lại dường như có thể thuộc lùi tuột dốc. Vì tội lỗi vẫn còn đó, lòng hận thù bất công vẫn còn đó. Bởi đó, đôi khi nản lòng, chúng ta tự hỏi, phải chăng Thiên Chúa không can thiệp vào lịch sử giáo hội này? Phải chăng sự im lặng của Thiên Chúa chứng tỏ Ngài bất lực? Hay là Thiên Chúa đã chết rồi? Lời Chúa công bố hôm nay chính là tin mừng cho giáo hội lữ hành, cụ thể là giáo hội Việt Nam. Giáo hội là bí tích của nước Thiên Chúa, tức là dấu chỉ và là tôi tớ phục vụ cho nước Chúa, nên giáo hội nghe được từ lời Chúa hôm nay một sứ điệp quan trọng, phải tín thác và kiên nhẫn. Vì nước Thiên Chúa là công trình của Thiên Chúa, nên giáo hội luôn tín thác vào sự tác động quyền năng của Thiên Chúa. Giáo hội tức là mọi người Kitô hữu của chúng ta. Không được tự hào về thành tích của mình, không được nghĩ rằng nước Thiên Chúa lớn lên và phát triển là do khả năng của mình, do nỗ lực hay sáng kiến của mình. Thánh Vincent Paulo có nói, công việc của Chúa được thực hiện từ từ, không hay biết. Chúng ta không được sốt ruột, đừng ai tự cho mình là quan trọng. Cũng đừng quá vội vã, quay cuồng, lo lắng, vì thấy hoạt động của mình dường như không đi đến đâu. Mới đây tôi có đọc một cái bản tin, nói rằng có một họ đạo ở vùng núi Tây Bắc, thuộc tỉnh Yên Bái, đã được hồi sinh sau hơn 80 năm không có linh mục. Lần đầu tiên, sau 80 năm, mới có lại giờ chầu thánh thể quan trọng. Và giáo hội tại đây đang dần dần hồi sinh một cách mạnh mẽ. Như hạt giống, ngày cũng như đêm được gieo vào lòng đất, cứ âm thầm đâm chồi nảy mầm. Chúng ta cũng đừng có thất vọng khi chưa thấy có kết quả trước mắt. Lỗi lầm của người tông đồ là dựa trên tài sức của mình hơn là vào sức mạnh của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không thể xây dựng trong một ngày, nhưng trường kỳ từ ngày này sang ngày khác. Thái độ nôn nóng đôi khi là dấu hiệu của sự kiêu hãnh vì nghĩ rằng sự tiến bộ là do công lao của mình. Không biết kiên nhẫn chờ đợi có thể dẫn đưa chúng ta đến những chọn lựa nghịch với tin mừng, để rồi chúng ta đi tìm sức mạnh nơi quyền lực, giàu sang, và chắc chắn không sớm thì muộn sẽ gặp thất bại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết cộng tác để làm cho nước của Thiên Chúa ngày càng mở mang rộng lớn. Nhưng cái sự cộng tác của chúng ta phải dựa trên sự xác tín vào Thiên Chúa và tin vào quyền năng của Người, tin vào sự hướng dẫn của Chúa đối với lịch sử, để tất cả vũ trụ đi tới sự viên mãn chung cuộc của mùa gặt phong phú cuối cùng. Niềm tin mời gọi chúng ta tiến bước bền chí lên đường rắc hạt giống lời Chúa, vì biết rằng như Thánh Phaolô đã nói: tôi trồng, Apollo tưới, còn Thiên Chúa mới là người cho mọc lên. Chúng ta ý thức rằng chúng ta chỉ góp phần rất nhỏ bé, còn Thiên Chúa mới làm cho hạt giống nước Chúa lớn lên theo cách của Thiên Chúa. Có khi chính chúng ta cũng không ngờ, như giáo hội ở vùng núi Tây Bắc bao năm âm thầm và kiên nhẫn, nay đã đến mùa tái sinh. Trong lòng tin đó, chúng ta đứng lên cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chiêu Đông Đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên bình diện cá nhân cũng như tập thể, cuộc sống của con người được mời gọi phải thăng tiến, vì Thiên Chúa tạo thành mọi sự là đấng thánh. Trước mặt Chúa, chúng ta cùng ý thức thân phận vọng dọn để chân thành dâng lên Chúa lời cầu xin, xin Người lấp đầy mọi khát vọng của chúng ta.
Xin Chúa hiệp nhất các thành phần dân thánh trong một đức tin, để Hội Thánh xứng đáng là dấu chỉ và bí tích cứu độ muôn dân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban bình an và niềm vui cho các dân tộc, để mọi người trong thế giới hôm nay cùng nỗ lực kiến tạo hạnh phúc cho nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa nâng đỡ ủi an những người đau khổ thiếu thốn, để họ được luôn can đảm vượt qua những khó khăn trở ngại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn mỗi người chúng ta, để đời sống chúng ta ngày càng đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Chí Thánh, Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, và mời gọi trở nên hoàn thiện như Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và rộng ban ơn lành, trợ giúp đời sống chúng con luôn xứng đáng với tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cùng dâng lên Cha tâm bánh, tinh hoa từ bông lúa ngát thơm hương nồng. Cùng dâng lên Cha rượu thánh, kết tinh nền từ nho chín sạch trong, dại dầu bằng phen mưa nắng. Nguyện xin Cha thương thanh hóa, thành mình màu thánh, dưỡng nuôi phôn xác chúng con. Thiên dâng Ngài ngàn muôn ca khúc tri ân, Cha nhân hiền tình yêu cao ngất thâm sâu. Thiên dâng Ngài trọn thân xác chọn mơ ước trong đời ngày nay cho đến thiên thu. Tiếng dâng Ngài ngàn muôn ca khúc tri ân, Cha nhân hiền tình yêu cao ngất thâm sâu. Chọn thân xác linh hồn, chọn mơ ước trong đời ngày nay cho đến thiên thu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hầu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này, làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tinh đổi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thân, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra. Để Chúa toàn thánh đi Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thanh thiện, Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thánh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, mẫu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan nguyện Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mỗi giây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Giêsu, chúng con tới đây sắp mình chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh thông dễ không bao giờ chia chuối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chia chuối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 6, Giáo hội đã mừng lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin chung với gần 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nói rằng lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu là cử chỉ tôn thờ và biết ơn Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể để ở với chúng ta mọi giờ mọi ngày. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, hôm nay tại Italia và nhiều nước khác, tín hữu mừng lễ Corpus Domini, nghĩa là mình máu Thánh Chúa, bí tích thánh thể. Truyền thống luôn sống động trong ngày này là tổ chức các cuộc rước kiệu trọng thể với bí tích rước thánh qua các đường phố và quảng trường. Tại Roma, cuộc rước kiệu ấy đã diễn ra ngày thứ năm, đúng ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngày lễ này hàng năm canh tân nơi các tín hữu niềm vui và lòng biết ơn đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa họ. Đức Thánh Cha định nghĩa lễ mình máu Thánh Chúa như sau: lễ kính mình máu Thánh Chúa là một cử chỉ công khai cao cả tôn thờ thánh thể, là bí tích, trong đó Chúa hiện diện cả ngoài giờ cử hành, để luôn luôn ở với chúng ta trong mọi giờ và mọi ngày sống. Thánh Giustino là người đã để lại cho chúng ta một trong các chứng tá cổ xưa nhất liên quan tới phụng vụ thánh thể, khi khẳng định rằng sau khi phân phát mình Thánh Chúa cho những người hiện diện, bánh được thánh hiến cũng được các phó tế đem đến cho những người vắng mặt. Vì thế, trong các nhà thờ, nơi thánh thiêng nhất chính là nơi giữ gìn thánh thể. Từ ý tưởng liên quan tới nhà tạm, nơi cất giữ mình Thánh Chúa trong các nhà thờ, Đức Thánh Cha liên tưởng đến sự kiện mình Thánh Chúa đang nằm dưới các đống đá gạch của các nhà thờ bị sập trong trận động đất tại miền Trung Bắc Italia những ngày vừa qua. Đức Thánh Cha nói, liên quan tới điều này, tôi không thể không cảm động nghĩ tới nhiều nhà thờ đã bị hư hại nặng nề vì trận động đất mới đây trong vùng Emilia-Romagna, tới sự kiện cả mình Thánh Chúa Kitô trong nhà tạm, trong một vài trường hợp cũng nằm dưới các độ nát. Với lòng triều mến, tôi cầu nguyện cho các cộng đoàn cùng với các linh mục của họ phải tụ họp nhau để dâng thánh lễ ngoài trời hay dưới các lều lớn. Tôi cảm ơn các cộng đoàn ấy vì chứng tá của họ, và tôi cảm ơn tất cả những ai đang trợ giúp dân chúng. Đây là tình trạng càng nêu bật hơn nữa tầm quan trọng của sự hiệp nhất với nhau nhân danh Chúa và sức mạnh đến từ bí tích thánh thể. Và sức mạnh đến từ bánh thánh thể cũng được gọi là bánh của các kẻ lữ hành. Từ việc chia sẻ bánh này nảy sinh ra và được canh tân khả năng chia sẻ cả sự sống và của cải, khả năng mang lấy các gánh nặng của tha nhân và lòng hiếu khách tiếp đón họ. Lễ trọng kính mình và máu Chúa đề nghị trở lại với chúng ta cả giá trị của việc thờ lại thánh thể. Vì tôi tới Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhắc nhở rằng Giáo hội Công giáo tuyên xưng việc tôn sùng thánh thể không phải chỉ trong thánh lễ mà cả bên ngoài việc cử hành nữa, bằng cách duy trì với sự cẩn trọng tột đỉnh bánh đã được thánh hiến, trưng bày cho tín hữu Kitô thờ lại trọng thể, tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha minh xác việc chầu thánh thể như sau. Lời cầu thờ lại có thể chu toàn cách cá nhân, bằng cách dừng lại cầm trí trước nhà tạm hay trong hình thức cộng đoàn với cả các thánh vịnh và thánh ca, nhưng luôn luôn ưu tiên cho việc thinh lặng để lắng nghe trong nội tâm Chúa sống động hiện diện trong bí tích. Trinh nữ Maria cũng là bậc thầy trong việc cầu nguyện này, bởi vì đã không có ai biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với cái nhìn đức tin và tiếp nhận trong con tim các vang vọng thân tình sự hiện diện trong nhân tính và thiên tính của Chúa tốt đẹp hơn mẹ Maria. Vì lời bầu cử của mẹ, ước chi niềm tin đích thực và sâu xa nơi mầu nhiệm thánh thể được phổ biến và lớn mạnh trong mọi cộng đoàn giáo hội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ilsit crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Illustre Deo lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết rằng, vào ngày thứ Năm 14 tháng 6 là ngày quốc tế hiến máu do Tổ chức Sức khỏe Thế giới phát động. Đức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến này và khích lệ tất cả mọi người thực thi hình thức liên đới cần thiết này đối với sự sống của biết bao nhiêu bệnh nhân. Rồi bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu nhiều giáo phận khác nhau, cũng như các thành viên hiệp hội xe mô tô của các lực lượng cảnh sát, và Ngài cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật vui tươi, an lành. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ bức thư của Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục toàn thế giới nhân ngày lễ Thánh Tâm vừa qua 15 tháng 6, và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Bộ Giáo sĩ đã viết như sau cho các linh mục trên toàn thế giới. Trong tư cách là những thừa tác viên của lòng từ bi Chúa, chúng ta biết rằng việc tìm kiếm sự thánh thiện luôn luôn bắt đầu bằng sự thống hối và tha thứ. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy phải xin như vậy trong tư cách từng linh mục, nhân danh tất cả các linh mục và cho mọi linh mục. Tiếp đến, lòng tín thác của chúng ta càng được củng cố thêm nhờ lời mời gọi mà chính giáo hội gửi đến chúng ta. Hãy tái bước qua cánh cửa đức tin, tháp tùng tất cả các tín hữu của chúng ta. Chúng ta biết rằng đó là tựa đề tông thư qua đó Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ấn định năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm nay 2012. Một suy tư về những hoàn cảnh của lời mời gọi này có thể giúp chúng ta. Lời mời này ở trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 1962, và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo. Về Công đồng chung Vaticano thứ hai, để Công đồng tái được tiếp nhận như ân phúc lớn mà Giáo hội được hưởng trong thế kỷ 20, một địa bàn chắc chắn để hướng dẫn chúng ta trong hành trình của thế kỷ đang mở ra, một sức mạnh lớn để thực hiện sự canh tân luôn cần thiết của giáo hội. Về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, chúng ta cần đào sâu để sách này được thực sự đón nhận và sử dụng như một dụng cụ chắc chắn và hợp pháp để phục vụ tình hiệp thông của giáo hội, và như một quy tắc chắc chắn để giảng dạy đức tin. Về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo mục sắp tới, để công nghị này là một cơ hội thuận tiện đưa toàn thể giáo hội vào một thời kỳ suy tư đặc biệt và tái khám phá đức tin. Giờ đây, như một dẫn nhập vào toàn thể công việc, chúng ta có thể suy niệm vắn tắt về sự chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng mà tất cả đều quy tụ vào. Chính tình yêu Chúa Kitô làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy và thúc đẩy chúng ta rao giảng tin mừng. Ngày nay cũng như thời xưa, Chúa sai chúng ta trên các nẻo đường thế giới để công bố tin mừng của Chúa cho mọi dân tộc trên trái đất. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.